Xin chào các bạn, tôi là Bích Hảo. Các bạn đang nghe chuyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stefanuf được phát trên website truyệnaudio.net. Mời các bạn theo dõi tập 2 của bộ truyện được mang tên Lão Thầy Bói Mù. 1. Dòng họ Crozer Thần Bí. Cúi rạp người trên tay lái chiếc xe đạp đua, Tao Răng lao như một mũi tên xé gió trên đường quốc lộ. Đừng ai hỏi hắn nghĩ gì trong đầu khi hắn đang thả hết uồng chân của một vận động viên hảo hạng. Chữ Tín. Đúng vậy, chỉ có chữ Tín mới làm hắn quên mất cánh đồng thui thủi của mùa thu muộn màng, bàng bạc hương vị thi ca đang díu dít hai bên đường. Ta rằng không thể đạp chậm hơn vì hắn có hẹn với Volker Crozer. Đối với một thằng bạn lạ lùng với tính cách như thằng Volker, hắn càng phải tôn trọng chữ Tín gấp bội. Thằng Volker đã nói với hắn một tuần trước đó trong lớp rằng nó vừa tậu được một chiếc xe đạp mới và nếu không có những cơn mưa liên tục ngăn cản thì nó đã trình diện trước mặt Tác Răng một trò chơi kiểu Volker Crozer trên yên xe đạp từ khuya rồi. Ái chà, không hiểu thằng nhãi danh tự sáng chế ra phát minh gì trước phương tiện di chuyển phổ thông đó nhỉ, mà lại đòi thực hiện phát minh đó tận ngoại thành kìa. Vậy thì Tác Răng này sẽ chứng kiến, thưa ông trời con Volker. Bằng chứng là hắn đã đến đây, đúng giờ hẹn. Trước mặt Tác Răng là một chiếc cầu cao đúng 30 mét, thích ứng với địa thế. Đây là chiếc cầu xe lửa bắc ngang trên một thung lũng sâu hun hút, có những tuyến đường sắt song song chạy qua như một dấu gạch nối trong bài chính tả. Đơn giản một cách chết người, đơn giản như những thành cầu rung lên cầm cập mỗi khi đoàn xe lửa xình xịch chạy dưới gầm. Thành cầu mỏng manh, bề ngang chưa tới một gang tay, và Tác Răng sẽ không dại dột làm trò ảo thuật đi trên thung lũng trong khoảng diện tích tiếp xúc với bàn chân thiếu bảo đảm đó. Hắn không dám làm, nhưng có một người lại dám làm. Ai vậy? Trời ạ, thằng Volker chứ ai. Ông trời con lạ lùng của Tác Răng đang tỉnh bơ đi thăng bằng trên thành cầu, chỉ có một mình nó nhỏ xíu giữa bầu trời xanh thăm thẳm. Volker giang hai tay như một nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên dây. Nó đi tới đi lui trên khoảng diện tích thiếu đảm bảo đó, bất chấp những cơn gió cứ lồng lộng thổi tới như muốn hất tung nó xuống vực. Có hai hệ quả khi Volker rớt xuống. Nếu nó té sang bên trái thì tệ lắm là gãy xương vai do chạm vào mặt cầu. Nhưng thí dụ nó lộn cổ về bên phải. Còn khoảng 300 mét, trái tim Tác Răng muốn tòng teng. Tuy nhiên đôi chân vẫn không ngừng đạp. Mắt hắn nhìn Volker đờ đẫn như bị thôi miên. Còn cách 200 mét. Chúa ơi, tiếng còi xe lửa hụ lên khẩn cấp. Coi, cả một đoàn tàu tốc hành đang lao tới hết tốc độ. Chúng có thể lao qua gầm cầu bất cứ lúc nào. Thành cầu sẽ rung lên và... Còn 100 mét, còi xe lửa hụ lần thứ hai. Ta rằng có lẽ đã đẹp xe vượt mọi kỷ lục trong lòng chảo đường đua Olympic. Hắn gào thất thanh. Volker, xuống đi! Gió thốc vào cái miệng đang há hốc của Tác Răng và Volker quay đầu lại. Nhưng trời đất, nó chỉ lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo như mang về từ thế giới bên kia. Mặt đất rung chuyển dưới vòng quay bánh xe đạp, chỉ còn vài mét nữa là đến địa điểm biểu diễn của Volker. Một chân đạp xuống pedal làm điểm tựa, hai tay bóp hết thắng. Tác Răng bay khỏi chiếc xe đua của hắn, chụp dính chiếc áo khoác của thằng Volker và cả hai đổ ập xuống đường cùng với chiếc xe đạp nằm chỏng gọng. Đối với Tác Răng thì chuyện té ngã chẳng hề hấn gì. Hắn vốn là một võ sĩ nhu đạo có đẳng cấp. Nhưng còn thằng Volker từ xưa vẫn thờ ơ với võ thuật. Coi, nó cũng thản nhiên chẳng kém gì Tác Răng. Trong khi đôi bàn tay xoa vết chầy chụa ở đầu gối trái, đầu nó tiếp tục gục xuống, không một chút cảm xúc như trên trần gian này chưa có biến cố nào xảy ra cả. Phải nói rằng Volker đẹp trai như con gái, hàng lông mi dài, đôi mắt màu nâu ướt rượt. Bình thường nó đã yếu đuối sẵn, chiều nay coi bộ lại càng tuyệt vọng hơn. Nó chán chường nhìn sang Tác Răng, cái nhìn không một chút mang ơn và cũng không một chút lo lắng trước cơn phẫn nộ của vị cứu tinh đầy giận dữ. Mày muốn gì hả Volker? Mày đâu có say rượu phải không? Vậy thì mày là thằng điên khùng, chán đời, hư thân mất nết. Này! Tao không thể hiểu nổi, hay là mày muốn bay xuống thung lũng bằng đôi cánh tưởng tượng của một phi hành gia vũ trụ? Đến bây giờ, Volker mới chịu nhún vai. Bớt ồn ào đi Tắc Răng. Tao... Nó chớp chớp mi và gật gù như kẻ hiền triết. Tao thử lòng can đảm chơi mà. Có gì... Sao? Trách nhiệm lòng can đảm bằng hy sinh tính mạng mình à? Tao muốn mày nói lại. Volker uể oải đứng dậy. Tao không còn sức lực tranh biện với mày. Tao chỉ có một ý kiến. Đã bao giờ mày thử nghiên cứu về mình chưa Tắc Răng? Tao có quyền khám phá hết khả năng chịu đựng của chính tao lúc đứng cô độc một mình trên thành cầu, chứ sao? Tắc Răng sửng sốt. Mày bịnh đến nơi rồi Volker. Muốn tránh bệnh thần kinh, hãy nghe lời triết gia Voltaire. Mày còn nhớ Voltaire nói gì không? Lao động. Ừ, mày phải lao động để tránh cho mình ba mối họa lớn: buồn nản, hư hỏng và đói nghèo. Ông Voltaire. Thôi đi Tắc Răng, cho tao xin lỗi ngài triết gia. Nếu mày thương tao thực tình thì làm ơn đừng kể cho ai nghe chuyện tao vừa làm trên thành cầu. Đừng cho Clausen, Gabi và Carl biết. Tao sợ nhất là ông bà già tao hay được. Đồng ý không Tắc Răng? Đồng ý. Hai bàn tay chúng đập mạnh vào nhau, dù Tắc Răng có phần hơi gượng gạo. Volker đủng đỉnh, móc từ trong túi áo ra một tờ biên lai chụp ảnh. Mặt mũi vẫn không hớn hở thêm chút nào. Đây là tờ biên lai của tiệp chụp hình trang điểm. Đáng lẽ mai tao lấy, nhưng bây giờ tao muốn nhờ mày. Mày biết tiệm trang điểm chứ Tắc Răng? Ở gần nhà Gabi công chúa đó. Chỉ là mấy tấm ảnh chụp bữa liên hoan lớp 10A tụi mình. Tuy nhiên... Sao? À, khi xem ảnh mày sẽ hiểu. Tắc Răng nhét tờ hóa đơn vào túi quần và dựng chiếc xe đạp thần tốc của hắn lên. Hắn đã quá mệt mỏi trước lối phát ngôn không đâu vào đâu của thằng bạn Volker thuộc dòng họ Krauser quái gở. Té ra, phát minh của thằng nhãi Volker trong cuộc hẹn hò chiều nay chỉ có vậy. Sáng chế kiểu chết trên thành cầu khi xe lửa đang chạy. Trời đất! Dòng họ Krauser quái gở. Tắc Răng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm điệp khúc trên khi ra sức lục lại những bộ bách khoa toàn thư trong căn phòng toàn bụi và bụi. Thực ra thì thư viện trường nội trú lúc nào cũng được quét dọn bởi những người phục vụ có thừa tinh thần trách nhiệm. Chỉ khốn khổ cho hắn là giá sách để các bộ bách khoa toàn thư nằm ở vị trí quá cao, nơi những nhát chổi lông gà và những miếng rẻ lau may ra mới hở hững lướt đến. Cho nên hắn hoàn toàn lãnh đủ mùi vị lâu năm của giá sách. Khi Tắc Răng vừa hít đủ bụi của cuốn thứ 5 thì thầy dạy sử bước vào. Ông có vẻ ngạc nhiên như không tin nổi, nét mặt đăm chiêu. Kẻ hiếu động cỡ Tắc Răng lại cúi đầu say sưa trước những trang sách lạ hoắc. Ông cảm thấy cần phải hắng giọng. Thế nào, Peter Carston? Em định từ giã phòng tập thể thao để chuyển qua nghề thủ thư ư? À, còn nghiên cứu cả bách khoa toàn thư nữa đấy à? Khá đấy. Tắc Răng cười ngượng nghịu. Chỉ vì một dòng họ thần bí, thưa thầy Maynard, em không thể giải thích chuyện này ra đây được. Nhưng em rất cần biết tiểu sử của bà Editha Eleonora von Bratan. Đáng tiếc là đọc đến cuốn thứ 5 em vẫn chưa tìm thấy cái mà mình muốn. Editha Eleonora von Bratan sao? Tôi chưa từng nghe cái tên này lần nào. Em thì đã biết sơ sơ về bà ta, nhưng em tin được kiến thức sử học của thầy. Bà Editha đó sống cách đây 500 năm và là một nữ công tước. Maynard sửng sốt. Gần 20 năm trong nghề dạy sử, ông nghĩ rằng mình đã thuộc lòng cả những nhân vật kỳ cục và dễ bị quên lãng nhất của lịch sử nước Đức. Vậy thì người đàn bà mệnh danh là nữ công tước mà Tắc Răng vừa xác định với ông là có thật hay không? Bà là ai hỡi von Brabant danh giá? Lần đầu tiên, Maynard phải lúng túng. Peter Carston, em chào thầy và rất cảm ơn thầy. Dù sao đi nữa, em cũng phải tìm thêm tư liệu về bà Editha đó. Tắc Răng biến nhanh ra hành lang như một con sóc. Hắn có vẻ hài lòng về trò chơi hiểm hóc vừa rồi. Chắc chắn thầy Maynard sẽ điên đầu và hắt hơi liên tục vì một đống bách khoa toàn thư trên cái giá sách đáng ghét kia. Ông có sặc bụi từ trưa cho đến tối cũng đừng hòng bắt mụ nữ công tước lộ diện. Bà ta chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của tà thuật, thì làm sao có mặt được trong tiểu sử các danh nhân. Tắc Răng hiểu được chân lý trên thì đã quá muộn, nhưng vẫn còn sớm hơn thầy Maynard. Hắn thở phào lẩm bẩm. Cũng tại cái dòng họ Krauser quái gở. Đúng là tại cái dòng họ Krauser quái gở chứ còn gì nữa. Hết Volker Krauser biểu diễn thần kinh thép trên thành cầu xe lửa. Bây giờ đến mẹ nó, bà Editha Krauser. Ai đời, đang là phu nhân có tiếng tăm của ông chủ thầu xây dựng Krauser giàu nứt đố đổ vắt. Bà Edith lại cho rằng mình chính là hóa thân từ nữ công tước Editha Eleonora von Brabant. Có nghĩa tiền kiếp của bà còn quý tộc hơn vị trí hiện nay nhiều. Mà cũng tại hắn không dưng nổi máu tò mò đi tìm tung tích bà công tước. Giờ thì thảm bại rồi tác giang ơi. Tác giang vừa rút lui về tổ đại bàng là tháo ngay đôi giày thể thao ra và ngồi chồm hổm trên giường. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sang nhân vật có kích thước tới 1,5 người. Còn phải hỏi, thằng tròn vo khổng lồ với cái bụng mang tên Clozen chứ ai? Nó đang ngắm nghía tác giang đầy thán phục. Có điều đừng xâm phạm đến thanh sô-cô-la mà nó đang nhai nhóp nhép. Nó với tác giang vốn đặt tình bạn trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau cơ mà. Clozen phát biểu liền. Lý lịch nữ công tước von Brabant ra sao? Mày nhả thanh kẹo ra đi rồi tao nói. Ê, làm gì có mụ Editha trong biên niên sử gia tộc của nước Đức cổ đại? Mẹ thằng Volker đã chế tạo ra hoàn toàn. Tao đã nghiên cứu cả 5 cuốn bách khoa toàn thư và cả trí nhớ siêu đẳng của thầy Mernot. Vô ích. Ờ, có vấn đề này. Ta rằng đột nhiên khựng lại. Trong một giây chớp nhoáng, hắn định tiết lộ cho Clozen tròn vo về trò chơi tử thần của thằng điển trai Volker chiều hôm qua trên thành cầu xe lửa. Nhưng hắn đã kiềm chế kịp. Chỉ còn chút nữa là hắn đã mang tội bội tín vì không giữ lời hứa với Volker. Clozen tròn xoe mắt. Mày đang có cái gì giấu tao phải không đại ca? Chắc là mẹ thằng Volker còn... Không phải bà Edith mà là thằng bạn học của chúng ta, Volker Clozer. Cái máu TKKG của mày đâu tròn vo? Mày không để ý thời gian gần đây Volker thế nào à? Nó là thằng thông minh cỡ 1,9, 1,10 với thằng cao là máy tính điện tử. Mà niên học này lại phải đúp lại lớp 10. Vầng trán bác học của nó cũng chẳng thèm nhăn nhó trước những điểm 2 và 4 thường xuyên ở hầu hết các môn học. Tại sao nó có thể thay đổi tính tình nhanh chóng như vậy chứ? Có lẽ nó xấu hổ vì bà mẹ nó. Ta rằng vỗ đùi khoái trá. Mày có quyền nhai thêm một thanh sô-cô-la nữa vì ý kiến sáng suốt đó. Tao cũng nghĩ giống vậy. Mày coi, cha của Volker là một ông chủ thầu xây dựng lớn nhất thành phố. Mê chuyện làm ăn hơn sinh hoạt với gia đình. Ông ta không bao giờ có mặt trong nhà. Còn bà mẹ Volker thì là một chuyên gia bói bài 52 lá. Tin vào ma quỷ hơn là tin vào con người. Lúc nào cũng mơ mộng rằng mình mang linh hồn của một người khác từ kiếp trước. Thằng Volker của chúng ta biết làm gì trong cái tổ ấm đó bây giờ. Nó dửng dưng bất chấp cuộc đời là hợp lý chứ sao. Bữa nay nó lại trốn dở toán nữa rồi. Đó là chuyện tất không lạ thưa đại ca. Mày có thể đạt 10 điểm trong môn toán, chứ tao và thằng Volker chỉ có nước chịu chết. Tao rộng lượng về vấn đề cúp cua cho nó. Nó làm sao dám can đảm chịu cặp trứng vịt to tướng như tao được. Thôi, dẹp qua một bên dòng họ quái đản Krauser đi. Cuộc hẹn với công chúa Gabi và Carl máy tính chiều nay tại hồ bơi. Tại sao tao có thể quên nhỉ? Mày chuẩn bị xiêm y đi. Việc của tụi mình bây giờ là lên đường. Alright. Thằng Clausen hào hứng ca lên một câu tiếng Anh đầy tán đồng. Khi chúng đạp xe vào đến thành phố thì mây đen đã che kín mặt trời. Như thường lệ, nhà Gabi Glockner vẫn là xào huyệt đầu tiên của TKKG tứ quái. Ta rằng bấm chuông và cũng như thường lệ, con Oscar của Gabi luôn luôn đóng vai trò gia chủ đầu tiên. Nó thò cái đầu ngộ nghĩnh, chỉ còn một mắt mở thao láo và sủa vang trời đất ngay cánh cửa sổ. Go, go! Oscar sủa cụt ngủn đúng 2 tiếng. Đó là mật hiệu ám chỉ người quen. 3 tiếng là ám chỉ khách mới đến chơi một vài lần. Còn go, 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 go! 4 tiếng ư? Là khách lạ hoặc kẻ thù chứ còn phải hỏi. Cô chủ Gabi cứ theo mật hiệu của Oscar mà sửa soạn thái độ. Coi, đến giờ này công chúa mới chịu gỡ sợi xích buộc cổ con chó. Đợi chút nghe, mình xuống cầu thang ngay. Mới liếc vào phòng công chúa, Ta Răng và Tròn Vo đã cảm thấy nóng mặt. Cái thằng Carl quân sư đã tồn tại ở đó từ bao giờ? Nó đang thao dợt các trò chơi điện tử trong cái đầu máy tính. Tiếng Clausen cay cú. Tại sao bao giờ mày cũng qua mặt tao và tao răng hết vậy quân sư? Máy tính điện tử cười ha hả. Tao chỉ cần đến trước giờ hẹn 5 phút là uy tín. Ở đời, muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng lệ chân. Phải không Gabi? Gabi giảng hòa một cách rất con gái. Nè, đừng mất đoàn kết TKKG nghe. Phần thưởng cho K đã có rồi. Hay các bạn cũng muốn tham dự trò chơi điều tra bằng điện tử như cái đầu máy tính của nhị quái? Chắc là không chứ, Crosen. Mình hiểu bạn mà. Trong tủ lạnh, tôi đã để dành cho bạn một thỏi sô-cô-la vĩ đại. Chịu chưa? Cô bé quay sang ta rằng, phần người hùng, tôi đoán là có chuyện gì mới xảy ra khiến bạn chậm trễ cuộc hẹn tới 10 phút. Có thể là một đặc vụ thứ hai ở ta rằng. Kể cho Gabi nghe đi. Không có gì xấu hổ khi khuất phục bởi một cách làm lành dễ thương. Ta rằng tự hiểu như vậy. Hắn trở nên quá sức hiền lành. Gabi đoán đúng. Có chuyện về gia đình Volker. Đúng vào lúc đó thì cánh cửa mở. Người cha cao lớn và bí ẩn như điệp viên 007 của công chúa ngó vô bất ngờ. Gabi reo. Ba mới về. Ta rằng máy tính điện tử tròn vo gần như lên tiếng cùng một lượt. Tụi con chào chú. Emin Glockner cao hơn 1m8, thân thể cân đối trong lứa tuổi 40. Đôi mắt không xanh biếc như con gái nhưng hấp dẫn như có ma lực. Khi ông cởi áo măng tô ra thì cả đám thiếu niên thấy Emin Glockner giống như một tài tử cine hơn là một viên thanh tra kiểu mẫu của ngành cảnh sát. Ông gần gũi, đám nhóc, còn ở giọng nói. Giọng ông ấm áp và thân mật lạ lùng. May quá, các con còn đủ mặt ở đây. Tôi có chuyện cần đến các con đó. Ông thở dài thật lâu, sau đó nói tiếp. Cậu bạn học sinh của các con là Volker Krauser hôm nay không đến lớp, đúng không? Klosen nhìn ông miệng há hốc. Nó có linh tính chẳng lành. Ta rằng hồi hộp hơn nhiều. Hắn thăm dò ngay lập tức. Có lẽ Volker bị bệnh, thần kinh của nó dạo này khá sa sút. Hoặc con nghĩ rằng nó muốn né tránh môn toán như đã từng tránh. Nó vẫn thường cáo bệnh khi có bài kiểm tra. Emin Glockner gật đầu. Ông nhìn ra cửa sổ một cách khó hiểu. Mặt trời đã ló ra khỏi đám mây. Còn ông, ánh mắt chỉ chạm toàn sương mù. Giọng ông chợt trở nên nghiêm trọng. Trước hết, tôi yêu cầu các con giữ im lặng tuyệt đối. Đây là chuyện công việc. Bốn quái TKKG cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc bình thường. Chúng kiên nhẫn chờ đợi. Volker Krauser không bị bệnh. Thằng bé đã mất tích. Gabi vội hỏi, mất tích hả ba? Viên thanh tra gật đầu. Từ đêm hôm qua, Gabi ạ. Lúc đó, cha mẹ của Volker không có nhà. Ông Krauser đi dự một cuộc họp của hội bắn súng thể thao. Bà Krauser cùng người quen đi coi bói. Có lẽ các con đã biết ông bà Krauser là người thế nào. Họ thích sống cho sở thích của mình còn hơn sống cho người thân. Khoảng nửa đêm, họ gặp và cãi cọ nhau trong một quán rượu. Khi về tới nhà, họ không ngó vào phòng Volker nữa. Theo lời Susanna Hill, cô gái người Paris sống cùng gia đình Krauser ở phòng trên gác thì cô đã lên giường từ lúc 9 giờ và không hề hay biết gì cả. Như vậy có nghĩa rằng Volker đã bị bắt cóc từ đêm hôm qua. Tròn vo hoảng hồn, nó có cảm tưởng như mình cũng sắp bị mất tích. Bắt cóc? Con chưa hiểu, thưa chú Glockner. Đáng tiếc là sự thực đúng như vậy. Vì sáng nay, cha Volker đã nhận được bức thư tống tiền. Chúng đòi tới 100.000 mark tiền chuộc. Đích thân ông Krauser phải chuẩn bị sẵn số tiền. Tên bắt cóc sẽ thông báo thời gian và địa điểm trao đổi sau. Ta rằng yên lặng ngồi nghe. Trong một giây, hắn cảm thấy choáng váng. 2. Những kẻ khả nghi. Không khí trong phòng thật nặng nề. Đến nỗi con Oscar chỉ dám thè lưỡi ra mà không dám thở hổn hển. Tròn vò thấy cái miệng đắng nghét, dù nó vừa mới sực sô-cô-la trước khi đến đây. Máy tính điện tử giả bộ ung dung lau cặp kính cận, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tiếng than thở kiểu nhi nữ thường tình của công chúa càng đổ dầu vào cái bụng sôi ùng ục của tác răng. Lạy chúa, không thể như vậy được, không thể. Thanh tra Glockner ôn tồn. Một lần nữa, Tôi yêu cầu các con không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Thư tống tiền được gửi đến theo đường bưu điện và được bỏ vào thùng thư ở thành phố chúng ta. Đương nhiên là tên bắt cóc đã lường trước mọi chuyện. Lá thư không viết tay, không đánh máy mà được cắt từ một tờ nhật báo dán thành những hàng chữ. Chỉ có dấu vân tay trên phong bì. Hình như là vân tay của người đưa thư. Anh ta... Ta rằng cố nuôi hy vọng cuối cùng. Còn địa chỉ người nhận thì sao thưa chú Glockner? Chắc cũng là chữ in báo cắt dán. Tiếc rằng đúng như vậy con ạ. Ghép từng âm một. Hơi kỳ dị, chứ sao? Nhưng vẫn đảm bảo theo quy ước bưu tín. Và bưu điện buộc phải chuyển nó. Tên tống tiền có thể gọi một cách khác là băng bắt cóc, đe dọa. Nếu cảnh sát can thiệp, chúng sẽ thủ tiêu Volker. Vấn đề này khiến ông bà Krauser phải điên đầu. Nhưng rồi họ đã có quyết định đúng đắn. Họ đồng ý trả số tiền 100.000 mark bọn tội phạm đòi. Và họ đã báo cho chúng tôi biết chuyện quyết định đó. Thanh tra Glockner trầm ngâm. Tôi được cử vào ban chuyên án này. Tất cả mọi thông tin liên quan đến Volker đều cần thiết. Chú bé thường la cà ở đâu và giao du với ai? Những ai là bạn hoặc chiến hữu của chú bé? Tôi nghĩ rằng các con có thể cung cấp được. Các con hãy kể những gì các con nhớ được về Volker. Không cần phải theo thứ tự thời gian. Các con làm được chuyện này chứ? Thưa, được. Tròn vo reo to. Tuy nhiên, nó chẳng làm được gì nên hồn ngoài chuyện bập bẹ các chi tiết lặt vặt quanh việc học tập. Gabi công chúa cũng thế. Cô bé nghiêng về phía phân tích tình cảm yếu đuối của thằng bạn học Volker hơn là bàn đến chuyện rong chơi của nó. Chỉ giận cho máy tính điện tử. Bình thường, quân Sika vốn trí tuệ là thế mà nay bị đụng chuyện, đâm ra ú ớ chẳng nên lời. Nó chỉ góp phần bằng những điều vô thưởng vô phạt về Volker. Trong tình thế Glockner chỉ còn nước gấp cuốn sổ ghi chép lại thì ta rằng bỗng nhiên thốt lên. Thầy bói Raimondo. Thanh tra Glockner hỏi dồn dập. Raimondo là ai? Gã có liên hệ gì đến Volker? Ta rằng trả lời thận trọng. Con chưa gặp lão thưa chú Glockner, nhưng con có nói chuyện với Susanne, cô gái Paris mà chú nói hồi nãy. Chuyện xảy ra mới đây thôi. Susanne khá am hiểu về tiếng Đức và tụi con làm quen nhau theo kiểu trao đổi sinh ngữ. Susanna không ưa gì lão Raimondo và cô rất dị ứng với những trò phù thủy của lão. Lão Raimondo, do tự xưng là một nhà tiên tri, một thầy bói lão luyện, một kẻ có khả năng đối thoại với thế giới bên kia theo lời Susanna kể. Bởi lẽ mẹ Volker là một tín đồ trung thành của Raimondo. Quái đản hơn hết là bà sẵn sàng nhận vai lên đồng trong những lúc lão Raimondo lâm dâm khấn vái. Qua những người chết, bà Krauser đã có trong tay các thông điệp. Một trong những thông điệp đó là linh hồn của nữ công tước Editha lìa đời cách đây 500 năm đã tái sinh trong thể xác bà. Nhưng thưa chú, riêng vấn đề nữ công tước, tụi con đã điều tra, hoàn toàn không có trong các tàng thư bách khoa, 100% là bịa đặt. Giỏi lắm, Peter Caston, còn cứ nói tiếp. Volker không chịu thay đổi tiếng gọi mẹ bằng thưa bà Editha, theo lời hướng dẫn của lão thầy bói Raimondo, nên thường xuyên bị bà Krauser chửi rủa. Tất nhiên, Raimondo chẳng dại dột gì mà không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ Volker. Biết đâu vụ bắt cóc Volker lại là một cách tống tiền mới phát minh của lão. Chúng tôi sẽ thẩm tra lão thầy bói này. Thanh tra Glockner nói. Ta rằng hớn hở ra mặt. À, còn điều này nữa thưa chú. Vì không có cảm tình với lão thầy bói nên Susanna có lần đã bí mật lục túi áo măng tô của lão treo trên tường. Thưa chú, trong đó có một công văn của Sở Tài chính gửi đến cho Otto Biersack. Phải chăng Otto Biersack là... Thanh tra Glockner không giấu vẻ hài lòng. Này nhé, sau khi tốt nghiệp trung học, nếu con không biết lựa chọn nghề nào thì đi theo chú. Chú tin rằng Peter Caston, biệt hiệu Tắc Răng, sẽ là một thanh tra ngoại hạng. Coi, trong lúc gương mặt của Tắc Răng đỏ dần vì sung sướng, thì Gabi công chúa cong hết đôi môi. Còn lâu ái nữ của thanh tra Glockner mới đồng quan điểm với cha về vụ làm thám tử của cậu bạn, cùng với cô gái Paris Susanna kia. Đôi mắt vốn mơ mộng của công chúa chợt buồn thăm thẳm. Ta rằng thì chẳng chú ý đến điều đó. Hắn còn đang mải làm thám tử. Con vừa mới nhớ ra, thưa chú Glockner, thêm một nhân vật nữa, coi bộ còn nguy hiểm hơn Raimondo nhiều. Cuốn sổ ghi chép của thanh tra Glockner lại mở ra. Lần này là Mario Fracasti. Sao? Mario Fracasti, chủ quán ăn Italia ở phố Sedan, quán mang tên Trattoria. Ăn ở đây giá tương đối bình dân, một cái bánh mặn pizza đủ hương liệu Italy giá chỉ có 3 mark. Chính Volker đã rủ tụi con đến đó. Nó chính là khách hàng thường xuyên của quán mà. Thằng Volker hình như nghiền rượu vang ở đó. Có lần con bắt gặp nó say mềm, con phải dìu nó về. Thật tệ hại, Volker chưa tới 16 tuổi. Nếu các con còn tin có thượng đế thì hãy tránh xa rượu bia. Chú Glockner có đồng ý với tụi con không? Chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng không ai chia sẻ mới làm thằng Volker mau sa sút như vậy. Trước kia nó rất yêu đời. Chú đang cần thông tin về gã Mario Fracasti. Bắt đầu từ một cuộc đối thoại nghe lén, cách đây 2 tuần, Susanna đã rủ Volker và con đến quán Mario để ăn kem. Susanna thèm ăn kem ở đó và cô ta biết cậu chủ Volker trong túi rất sẵn tiền. Tụi con ngồi trước bàn kế bên cửa vô quán, phía bên phải là quầy hàng và Mario đứng sau quầy. Gã chủ quán lúng túng đến thảm hại trước mặt người lạ mặt. Đó cũng là một người Italia đồng hương của gã, nhưng có khuôn mặt rất cô hồn. Con nghe Mario lắp bắp. Tôi sẽ cho tổ chức đủ số tiền cần thiết, xin các đại ca yên tâm. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Sau câu nói, gã nhìn về bàn tụi con, có lẽ là nhìn Volker để lượng giá. Thanh tra Glockner thở phào. Con là một kho báu của ngành cảnh sát, một cộng tác viên tuyệt vời. Con hiểu được giá trị những chi tiết quan trọng mà con cung cấp chứ hả, Peter Carston? Chú xin biểu dương con. Con không phải là một cộng tác viên, thưa chú Glockner. Tụi con sẽ có phương pháp điều tra riêng của mình. Nếu Gabi, Carl và Crosen biết những chuyện vừa kể, các bạn ấy sẽ giao cho chú một hồ sơ về hai nhân vật tình nghi còn hoàn hảo hơn những điều con nói nhiều. Thanh tra Glockner cáo lui sau khi nhắc lại với bọn trẻ một lần nữa, yêu cầu chúng giữ bí mật. Gabi chọc Tarzan liền. Có lẽ chúng ta nên nhờ Tarzan mời tiểu thư nước Pháp vào ngũ quái STKKG cho rồi. Chị Susanna này là thứ gì mà tụi mình phải nhờ cậy chứ? Tarzan có vẻ hơi khó chịu. Đừng nói sau lưng người khác như vậy, Gabi. Dù sao, Susanna cũng lớn hơn tụi mình. Chị ấy đã 17 tuổi. Hắn nhìn sang Carl. Sao quân sư? Cái máy tính điện tử trong đầu mày đang hoạt động ở công suất nào rồi? Tao muốn mày cho ý kiến. Máy tính điện tử nhún vai. Còn ý kiến gì nữa hả đại ca? Chúng ta biểu quyết ở đây là vừa. Thằng mập Clausen xen vào. Cái bụng tròn vo của nó nhấp nhô thấy ghét. Biểu quyết? Có phải hai huynh đệ định biểu quyết chuyện chúng ta sẽ tham gia hành động trong vụ mất tích của Volker, tham gia kiểu TKKG? Đúng. Tarzan cố tạo ra sự ly kỳ để cho Gabi bớt phụng phịu. Đây là đặc vụ thứ hai của TKKG và chúng ta ai cũng đều có nghĩa vụ với nó. Thứ nhất, Volker là bạn học cùng lớp của chúng ta. Thứ hai, tuy rằng Volker là con nhà giàu nhưng nó không phải là một thằng hết xài và hư hỏng. Thứ ba, rõ ràng chúng ta đang lợi thế hơn cảnh sát. Cảnh sát không thể hoạt động công khai vì bị bọn tội phạm theo dõi, trong khi chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Không thằng hung thủ nào nghĩ ra chúng ta sẽ bị phát giác bởi những đứa trẻ chưa tới tuổi người lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh đó, chúng ta sẽ cung cấp cho ba của Gabi những điều khả nghi. Gabi lúc này mới nhoẻn miệng cười. Cô nói, nào, khởi hành bây giờ đúng không Tarzan? Chưa được, tôi... Cái gì nữa vậy? Các bạn không để ý đến chuyện này sao? Về lá thư cắt từ chữ in của một tờ báo gửi cho gia đình Crozer theo đường bưu điện để tống tiền. Thanh tra Glockner có vẻ không quan tâm đến điều đó, vì chữ trên lá thư đã được che chắn mọi sơ hở, rất kỹ. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn sơ hở. Gabi, Carl, Clausen không nhớ sao? Đây là trò chơi cắt chữ tạp chí của tụi mình mà thằng Volker lúc chưa bị bắt cóc rất thích. Không lẽ bọn tội phạm cũng ưa chuộng trò chơi này ư? Còn nữa, tôi cũng quên hỏi ba của Gabi là chữ viết trên lá thư và bì thư được cắt từ nhật báo nào? Nếu đúng là nhật báo tươi sáng mà thằng Volker thường đọc thì... Ba cái miệng của công chúa, máy tính điện tử, tròn vo gần như há hốc cùng một lúc. Thì sao? Thì rõ ràng là bọn tội phạm đã tạo mọi điều kiện để Volker trong chốn giam cầm được sinh hoạt tự do tùy sở thích. Đặc biệt hơn nữa là chúng còn nắm rõ Volker như đặt trong lòng bàn tay. Và thậm chí, chúng còn chiều ý thằng Volker bằng những trò chơi trẻ thơ của nó. Trời ơi, mày như Sherlock Holmes! Hai thằng quái tròn vo và máy tính điện tử la lên, nhưng công chúa thì im lặng. Cô chỉ âm thầm siết nhẹ tay tác răng, rất là con gái.